Vì lý do là trường đã thi tốt nghiệp xong rồi, trường cơ bản vừa thi tuần rồi, do đó hôm nay thầy lên trả bài thi và nhân tiện thầy còn thấm buổi hôm nay thầy lên giảng, và tuần sau nữa thầy đi giảng ở Sài Gòn, do đó sợ ai hãy tranh thủ được tuần nào thầy lên giảng tuần đó. Đặc biệt của trường cơ bản của chúng ta, như quý Phật tử đã biết, trong suốt mấy trăm năm chứ không phải là mấy chục năm, tất cả các nơi đều có mở trường Phật học viện, và bây giờ gọi là trường cơ bản. Nhưng mà riêng Lâm Đồng này thì không có duyên đó. Vì thế mà việc đào tạo tăng tài không có dịp để cung ứng cho phục vụ cho chánh pháp, thì năm nay cũng đầy đủ duyên lành qua 4 năm trường cơ bản đã từ khi mở và hôm nay đã hoàn tất, và việc dạy dỗ cũng như tất cả tăng ni sinh đều ra sức học tập, thu được nhiều kết quả tốt đẹp nhất cho cả nước. Hôm nay kể ra trường cơ bản của mình coi như tương đối đã đứng vào hạng khá của cả nước rồi. Hôm trước đi thi 19 em đã đỗ 18, và 18 em đang học ở viện cao cấp ở Sài Gòn. Như vậy thì cái mạch sống của Phật giáo là ở đâu mà chúng ta thường quan niệm rằng cứ mỗi khi mà chúng ta kỳ an, kỳ siêu, chẳng thế cô hồn thì Phật tử tham gia một cách chân tình, nhiệt tình lắm. Nhưng mà nói đến cái mạch sống Phật giáo đào tạo tăng tài thì chúng ta là hơi hờ hững, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì nó chưa quen với nếp sống của Lâm Đồng này. Do đó mà đã 4 năm trường cơ bản Phật học đã được khai mở và hôm nay đã hoàn mãn. Và như quý vị đã biết, chúng tôi đã phản đối từ đầu. Một, cái thứ nhất là trường tăng phải dạy riêng, ni phải dạy riêng thì chúng tôi mới chấp nhận. Nhưng nếu tăng ni và dạy chung thì chúng tôi không dám đảm nhận. Do đó năm đầu chúng tôi không lên dạy, bởi vì đứng vào mặt tâm lý nó vô cùng phức tạp. Mà tôi là người thường dạy di thức mà tâm lý học, do đó mà chúng tôi thấy rất khó khăn khi mà tăng ni học chung. Cái thứ hai nữa là chúng tôi muốn rằng trường giáo hội phải lo hoàn tất mọi việc phí khoản cho tất cả tăng ni, đừng để cho tăng ni tự túc. Hai việc đó cái niên khóa đầu chưa làm được, vì thế mà chúng tôi chưa đồng ý. Do đó năm đầu chúng tôi không lên dạy, và chúng tôi lên dạy từ năm thứ hai. Thế thì hiểu ra những cái thắc mắc của mình, những cái yêu cầu của mình chưa được đáp ứng vì lẽ hoàn cảnh và điều kiện của địa phương. Chúng tôi lên có tham dò ý kiến, mấy tháng đầu có mở chia ra dạy, nhưng cuối cùng không có đủ giáo sư. Ai dạy đây? Nếu chia hai ra thì ai dạy? Cái người dạy cho tăng ni mới là điều khó. Còn nếu như học sinh ở ngoài trường phổ thông thì rất là dễ dàng, bởi vì đây là đào tạo tăng tài. Vì thế mà những người dạy có đủ điều kiện, có đủ y đức và có đủ cái khả năng khai triển để cho tăng ni có thể phát triển cái kiến thức của mình một cách nhiều hơn thì mới được. Nhưng mà nếu không đủ điều kiện thì không thể dạy được tăng ni sinh được. Do đó mà mở ra thì không có tăng, không có giáo sư để dạy. Đó là điều kiện thứ nhất của Đà Lạt mình. Cái phần thứ hai về kinh tế cũng không bảo đảm được. Với ban bảo trợ của Phật học viện, hay nói cách khác là ban bảo trợ của trường cơ bản phải là thực thụ. Nhưng mà chúng ta bầu có niên khóa rồi chỉ là bầu với cái danh nghĩa, danh xưng nhiều hơn, với tượng trưng nhiều hơn là thực thụ hoạt động để bảo trợ cho trường. Do đó mà năm rồi, có niên khóa rồi, trường các em vẫn là tự túc. Điều đó là điều mà chúng tôi không muốn, bởi vì từ trước chúng tôi học trong trường và ra làm việc cho trường Phật học viện Nguyễn Nghiêm chúng tôi cũng đảm nhận hết tất cả phần kinh tế, chứ không để cho tăng ni sinh tự túc bây giờ. Thế thì hôm nay chỉ còn 2 tháng nữa là trường mãn khóa và cấp bằng, cấp chứng chỉ tốt nghiệp cho tất cả tăng ni sinh đã thi đỗ vừa rồi. Tức là vừa rồi là chúng tôi thi 2 ngày hoàn tất, và hôm nay sắp kết thúc để chuẩn bị cho lễ mãn khóa và chuẩn bị chiêu sinh của lớp mới. Và lớp mới chúng tôi cứ tưởng rằng theo dự kiến của chúng tôi là suốt 18 năm mới mở trường tại đây, hay là nói cách khác là sau ngày giải phóng mới mở được trường đầu tiên tại Lâm Đồng. Thì lớp này đông thì đúng rồi, thì lớp này cũng khoảng chừng 450 là cùng. Thế mà hôm nay vừa đưa hồ sơ vừa mới kêu tuyển sinh á, thì đã có 200 hồ sơ nộp rồi. Đó là điều lạ. Thì chúng tôi chưa hiểu về lý do nào mà năm nay tăng ni sinh lại đăng gấp đôi năm cái niên khóa trước. Thành thứ ra chúng tôi cũng đang băn khoăn. Vì 200 hồ sơ rồi mà đã nhận hết rồi, như vậy thì không biết chỗ nào mà dung chứa hết cái tăng ni sinh này. Do đó mà chắc chắn sau những buổi thuyết pháp ngoài giảng kinh Pháp Hoa, chúng tôi cũng có nhắc đến cái mạch sống của Phật giáo của Lâm Đồng này, hay là nói chung cái mạch sống của chánh pháp phải là chỗ nào, đâu là căn bản của mạch sống, để chúng ta có một quan niệm vững chắc. Và quý Phật tử vừa để tụng Pháp Hoa, vừa tu cho mình, vừa bảo vệ chánh pháp, vừa chuyển duyên chánh pháp nữa, cho hợp tình, hợp lý, cho đúng với danh nghĩa có những vị mà phát tâm tụng kinh Pháp Hoa này. Cho nếu không khéo, chúng ta đi theo con đường cũ, chúng ta chỉ nghĩ rằng chỉ có chẳng tế, chỉ có cầu an, cầu siêu, đó là mạch sống, thì nó lại thì nó thiếu sót đi. Tuy rằng nó không phải là sai, nhưng mà nó thiếu sót. Mà cái mạch sống chính á, của nơi nào mà Phật giáo hưng thịnh, nơi nào mà chuyển dương được chánh pháp của Như Lai, thì nơi đó phải có vị tăng tài, tài đức phải song toàn kia. Chứ còn nếu thiếu tài đức thì cũng không thể nào hoạt dụng Phật pháp được. Nhưng mà từ trước đến nay chúng ta quên điều đó. Chúng ta chỉ lo mà nếu trường hợp mà có gì chẳng tế là chúng ta lo đóng góp. Như vừa rồi cái chẳng tế là ghế thanh thành này là chúng Phật tử và cúng dường trên 60 triệu đồng. Thế mà cái trường cơ bản chỉ kêu gọi đóng góp có 20 triệu không được. Không được. Như vậy là cái quan niệm chúng ta hơi hờ hững chỗ này. Do đó mà chúng tôi hy vọng cái khóa mới này chúng tôi sẽ gặp hết tất cả quý Phật tử, các khuôn hội, các nguyện hội, để chúng tôi nói rõ về ý sống của mạch sống của Phật giáo. Vì nếu trường hợp mà chúng ta ngồi đây hôm nay á, là cũng may là còn chúng tôi nè, còn thầy Pháp Chiếu nè, còn thầy Viên Thanh, thầy Công Trú đã học đại học rồi cao cấp rồi, thì chúng tôi còn ở lại đây để mà hoàng dương chánh pháp. Còn 4 thầy dạy nội điển đây, cho nên như không có ai đào tạo từ trước thì hôm nay lấy đâu ra để mở Phật học viện đây, phải không? Đó là điều quan trọng mà tất cả Phật tử mình quên điều đó đi, mà chỉ lo việc trước mắt mà quên cái chuyện tương lai của Phật pháp. Vì thế hôm nay á là chúng tôi bắt đầu vào Phật giảng tiếp về phẩm Pháp Hoa tiếp, tức là phẩm dược thảo dụ. Thế là 2 năm rồi mà chúng tôi giảng đã có mới 4 phẩm mà. Thì ít quá. Và hôm nay đặc biệt cái kinh Pháp Hoa này mà chúng tôi giảng được 9 cuốn băng rồi, và bên Mỹ, Canada, bên Úc đều gửi thư về xin những cuốn băng Pháp Hoa và xin chúng tôi giảng tiếp nữa. Vì thế chúng tôi rất là băn khoăn và làm sao để hoàn thành bộ Pháp Hoa này, đó là điều mà mơ ước, điều chúng tôi phát nguyện. Nhưng mà rồi cũng rủi ro, trong lúc này thì chúng tôi là đang xây cất ngôi tâm bảo, về thế mà quá sức bận rộn. Có một mình một ngựa giữa chốn rừng xanh này mà chúng tôi phải xây cất một ngôi chùa trên 500 triệu rồi. Thế mà chúng tôi chỉ còn hoàn tất nữa là khoảng 80 triệu là chúng tôi hoàn tất. Và 22 tháng 9 đây là chúng tôi an vị, và đến tháng Giêng sang năm là chúng tôi khánh thành. Mặc dù bận rộn đến đâu, nhưng mà chúng tôi vì bổn phận, vì trách nhiệm, chúng tôi phải lo lắng sau khi trường hôm nay đã yên ổn rồi, Và xin thưa với quý vị là có một cái điều may mắn là chúng tôi là vừa phó giám hiệu vừa là giám luật, cho nên có một sự việc là trong trường xảy ra là chúng tôi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cái khổ nhất của chúng tôi là chỗ đó. Nếu rủi tăng ni sinh cùng học chung với nhau như thế, mà nếu có một ý niệm nào không lành, nếu có một tâm sở xấu nào hiện ra mỗi tăng ni sinh á, thì đau khổ cho trường mà cũng đau khổ riêng cho chúng tôi, mà đau khổ cho giáo hội, đau khổ cho Phật tử nữa. Nhưng mà may mắn hôm nay ngồi trước Tam Bảo Thiên Liên, ngồi trước quý Phật tử này, 4 năm qua hoàn toàn không có một sự việc nào xảy ra cả, mặc dầu tăng ni đang học chung. Đó là điều mà chúng tôi hôm nay được nói với quý vị, và đó cũng là cơ bản mà trường hôm nay nhận 300 hồ sơ rồi. Đã có 300 hồ sơ vì các nơi hôm nay nghe cái trường cơ bản Phật học Lâm Đồng, cho nên các tỉnh đều gửi tăng ni sinh về học. Đó là điều mà đáng mừng và cũng là điều đáng lo nữa. Tôi mới nói chuyện với Hòa Thượng trưởng ban là đó là điều vừa mừng mà là hết sức là lo. Nếu trường hợp khóa 1 mà nó yên ổn như vậy, mà nếu khóa 2 có xảy ra chuyện gì thì sao? Đó là điều lo. Mà mừng là bởi vì có những cái tiến bộ trong cái khóa 1 này, do đó mà hôm nay tất cả tăng ni sinh đều rạo rực đến trường cơ bản Phật học Lâm Đồng để học. Nhưng mà nếu trường hợp mà quý Phật tử mà thiết tha nghĩ đến tiền đồ của đạo Pháp, nghĩ đến mạch sống của Phật giáo Lâm Đồng, thì chắc chắn quý vị góp một tay, mỗi người một tay vào đó, thì tin chắc rằng trường sẽ thành tựu một cách viên mãn của khóa 2 này. Và chúng tôi cũng sẽ hy vọng hôm nay Hòa Thượng Từ Mãn nhận trưởng ban bảo trợ. Đó là điều mà chúng tôi hết sức vui mừng, với Hòa Thượng Từ Mãn đứng trưởng ban bảo trợ. Thế là lo vấn đề kinh tế cho vấn đề cho trường cơ bản. Thì chắc chắn Hòa Thượng đứng ra rồi thì tôi tin tưởng rằng vấn đề kinh tế được ổn định ha. Đi các nơi giảng từ miền Trung vào đến miền Nam, và ngày 12 đến đây chúng tôi sẽ vào Sài Gòn giảng về cái ngày vía Quán Thế Âm, tức là mời giảng từ 12 đến 19 tháng 9, tức là tôi nhận giảng vào ngày 12 ở tại đó. Hôm nay trước khi vào cái phẩm này, tức là phẩm dược thảo dụ, dược là gì? Dược là thuốc, thảo là gì? Thảo là cỏ. Là muốn biết tâm tính của muôn loài chúng sanh thì phải hiểu hai cái vấn đề này, tức là cỏ và thuốc. Cỏ và thuốc, tức là nói đến cái cây cỏ thuốc này, nó có ích lợi gì, và mỗi chúng ta có cây thuốc hay không, hay là chúng ta chỉ là cây cỏ dại. Chúng ta là cây cỏ thuốc để làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh, hay là chúng ta là cây cỏ dại, hay là cây thuốc độc. Cho nên đây gọi là phẩm dược thảo dụ. Trước khi vào giảng cái phẩm dược thảo dụ, chúng tôi có nói năm điều rất vui của Đức Thế Tôn. Mà hôm nay quý vị lắng nghe, không biết tôi đã giảng tại đây chưa, cho có năm điều Đức Thế Tôn rất vui. Một là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, gieo rắc lợi ích cho quần sanh, dù người ấy vì thiện ích bận rộn không có thời giờ nào nghĩ đến ta. Nghe ngài nói rõ, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta bỏ tất cả điều ác, làm tất cả việc lành, gieo rắc lợi ích cho quần sanh, dù người đó vì thiện ích bận rộn mà không có thời giờ nào nghĩ đến ta. Nói cách khác là ngài vui như thế này, là đệ tử của ta không bao giờ có thời giờ nghĩ đến ngài, nhưng mà vì thiện ích bận rộn, lo lợi ích cho quần sanh mà không có thời giờ nào nghĩ đến ngài cả. Và cái người đệ tử đó đã bỏ hết tất cả điều ác, dù cho một ý nghĩa ác nhỏ cũng không còn nữa, mà chỉ chuyên làm việc lợi ích bận và lợi ích cho quần sanh. Mà người ấy rất là bận rộn, suốt ngày đêm lo lợi ích, đem lại gieo rắc lợi ích cho quần sanh mà không có thời giờ nào nghĩ đến ngài, thì ngài cũng rất vui. Dạ, quý vị nghe rõ không? Hiểu hả? Hiểu câu đó chưa? Thì cái câu này rất dễ hiểu. Cho nên có những người nhiều khi không nói đến Phật bây giờ, không đọc Phật bây giờ, cũng không có một câu niệm Phật bây giờ, nhưng mà chỉ lo lợi ích cho quần sanh. Chỗ nào có đau ốm là có mặt đệ tử đó, chỗ nào có nhà trái là có mặt Phật tử đó, chỗ nào có trường cơ bản mở ra mà hết sức chăm lo đầy đủ như thế là người đó đã Phật tử chưa? Thích Đức Thế Tôn vui chưa? Vui rồi, phải không nào? và người đó đã dứt hết các điều ác rồi, thân không làm điều ác, miệng không nói điều ác, ý không có nghĩ ác chút nào hết, thì người đó dù cho không nghĩ đến ta nữa, ta cũng rất vui. Cái thứ hai, ta rất vui khi thấy đệ tử của ta đã bỏ lần tham sân si và kiêu mạn, dù họ suốt đời không làm việc Phật sự nào, nhưng ta nói rằng đệ tử ấy trung thành và đã làm rất nhiều, chính vì đó là tấm gương sáng cho những ai muốn diệt trừ đau khổ. Và cái thứ hai là khác à. Ta rất vui khi thấy đệ tử của ta đã bỏ lần tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn rồi, dù người ấy suốt đời không làm Phật sự nào. Ha. Cái trên này chỉ làm Phật sự mà quên đi Ngài đi, Ngài cũng rất vui. Mà đây là đệ tử này á, là không làm một Phật sự nào hết, nhưng mà đã bỏ được tham lam, bỏ được sân hận, bỏ được si mê, bỏ được kiêu mạn rồi, nhưng không làm Phật sự nào hết. Nhưng ta nói rằng đệ tử đó rất là trung thành. Bởi vì sao? Vì đó là tấm gương sáng cho những ai muốn diệt trừ đau khổ. Rồi quý vị nghe chỗ này hiểu không? Nghĩa là có nhiều Phật tử thì lo lợi ích, bận rộn quá mà không nghĩ đến Ngài thì Ngài cũng vui rồi. Còn đây cái đệ tử thứ hai, Ngài vui á, là đệ tử đó dù không làm Phật sự nào, nhưng mà thân, tâm, ý, khẩu đã hoàn toàn bỏ tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn rồi. Cho nên Ngài nói người đó làm rất nhiều đó. Tuy rằng người đó không đảm đương một Phật sự nào, nhưng mà Đức Thế Tôn nói rằng người đó làm rất nhiều, bởi vì người đó là tấm gương sáng cho những ai muốn diệt trừ đau khổ, phải không? Đúng không? Vâng, quý vị nghe rõ đó nha, nghe từng trạng, hả? Từng đoạn. Như vậy là một người chỉ lo về Phật sự không á, mà quay nghĩ đi, không nghĩ đến Ngài, thì Ngài cũng rất rất vui. Dù thiện ích bận rộn và suốt cuộc đời chỉ lo lợi ích cho chúng sanh, mà quay nghĩ đến Ngài thì nghĩa là không xá Ngài đập xá, không lại Ngài đập một lại, không thắp cho Ngài cây hương, nhưng mà Ngài rất vui, bởi vì người đó chỉ lo làm lợi ích cho muôn loài chúng sanh. Cái người thứ hai mà đệ tử cũng rất vui á, là dù không làm Phật sự nào, nhưng mà trong tâm đã bỏ hết tham lam, bỏ hết sân hận, bỏ hết si mê, bỏ hết kiêu mạn rồi, thì chính đó là ta cho rằng người đó là trung thành nhất, vì người đó là tấm gương sáng cho tất cả những ai muốn diệt trừ đau khổ. Như vậy là hai việc đó quý vị lựa một đó nha. Lựa một. Nhưng mà nếu có hai thì quý rồi, phải không nè? Vừa lo lợi ích cho quần sanh rồi, mà cũng vừa dứt trừ được tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn rồi, thì đó là hai điều mà Đức Thế Tôn rất vui. Điều thứ ba, ta cũng rất vui khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo, dùng trí huệ mà soi sáng, nương từ bi để sống còn. Đó là Đức Thế Tôn rất vui. Là Đức Thế Tôn rất vui là khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo, là chịu nghèo mà giữ đạo mà thôi. Thà giữ đạo chịu nghèo mà chết, không chịu để đã mất đạo giàu sang mà sống. Mà đây những đệ tử nào chỉ an bằng giữ đạo, dùng trí huệ mà soi sáng, luôn luôn tất cả mọi cái hình tướng sử dụng trong thế gian đều dùng trí huệ mà soi sáng cho hành động của mình, mà nương từ bi để sống còn, thì Ngài cũng rất vui rồi. Thế thì hôm nay chúng ta đi tụng kinh Pháp Hoa, đây có phải là an bằng giữ đạo không? Phải không? Đi tụng kinh Pháp Hoa có phải bỏ điều ác, làm các việc lành, làm lợi ích cho chúng sanh đi không? Đi tụng kinh Pháp Hoa phải là bỏ lần tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn không? Từ giờ này quý vị phải nhìn lại mình, có hờn giận ai không? Ngồi đây có nghĩ đến cái chuyện tham lam gì không? Ngồi đây có nghĩ đến chuyện sắc đẹp không? Ngồi đây có nghĩ đến chuyện danh vọng không? Ngồi đây có nghĩ chuyện tham ăn không? Không. Những giờ nào mà chúng ta không nghĩ đến việc đó là Đức Thế Tôn rất vui rồi. Vì thế mà Đức Thế Tôn nói ta rất vui khi thấy đệ tử của ta ăn bằng giữ đạo thôi. Vâng. Đó là yên vui trong cánh nghèo để mà giữ đạo. Vâng. Thì đó là Đức Thế Tôn rất vui. Còn những người giàu sang quá, năm bãi cả nhà lầu, năm bãi chiếc xe hơi, nhưng mà người đó đâu phải giữ đạo, phải không? Cái này là cái đáng lưu ý. Vì đây là điều vui thứ ba của Đức Thế Tôn, là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo, dùng trí huệ mà soi sáng lương từ bi để sống, sống còn thì sống trên hạnh nguyện từ bi và sống trên trí tuệ mà thôi. Ngoài ra trí tuệ từ bi không có sống một cái điểm nào khác. Không mơ ước giàu sang đến tột đỉnh, không mơ ước có danh vọng, không mơ ước gì khác, chỉ mơ ước làm sao giữ tròn đạo lý và sống với chánh lý mà thôi. Thế thì mỗi ngày mà quý vị đi tụng pháp hoa thì Đức Thế Tôn có vui không? Vui. Mỗi chữ kinh chúng tôi đã giảng hôm trước rồi phải không nè? Có năm yếu tố mà mới gọi là kinh. Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thằng mạc, năm là kiết, kiết mang, nhớ không? Có năm cái yếu tố mới gọi là tụng kinh, chứ không tụng kinh thì không hiểu được năm yếu tố đó thì uổng quá. Một là xuất sanh, hai là hiển thị, ba là tiền dũng, bốn là thằng mạc, năm là kiết, kiết mang. Bởi vì kinh nó giống như dòng suối chảy, mỗi lần tụng kinh như vậy nó giống như dòng thác mà chảy. Chúng ta xuống thác Phrey mình coi, lên thác Cam Ly mình xem, khi mà dòng suối chảy rồi còn có rác nào không? Có không? Không, rác ở giữa cũng không, mà rác hai bên bờ cũng quét sạch hết. Vì thế mỗi lần tụng kinh pháp hoa là chúng ta quét sạch hết mọi thứ nhiễm ô phiền não rồi mới gọi là kinh được. Tiền dũng mà hả? Cái thứ tư là thằng mặt. Thôi hai cái đầu thì quý vị hiểu rồi. Cái thằng mặt là khó, thằng là cái dây, mặt là mực, là cái dây mực. Như vậy là chúng tôi chỉ nhắc lại thôi, cho phần này chúng tôi đi giảng từ đầu rồi. Thằng mặt có nghĩa là chúng ta tụng kinh pháp hoa giống như dây mực vậy. Nó là nhìn trong kinh pháp hoa những lời của Đức Phật dạy là giống như cái dây mực thẳng, cái cây trên rừng khi đêm về nó u nằm lớn nhỏ những giác, tất cả nó xấu xí, cả vỏ nó xấu xí. Thế mà chúng ta muốn làm thẳng thì gian một cây mực ra, tức là u nằm chúng ta dạt hết, quang ra còn là cốc cây thẳng ở đề phong. Vì thế mà mỗi người tụng kinh pháp hoa là thằng mặt, có nghĩa là chúng ta dứt hết tất cả những u nằm, những cái vỏ xấu xí, những cái giác đem vạt hết, còn lại cái lõi không thôi. Cho nên người tụng kinh pháp hoa giống như thằng mặt, có nghĩa là dây mực chúng ta dang thẳng ra để lấy đi, vứt hết tất cả những cái u nằm, những cái xấu xí đó, còn lại một khúc cây rất đẹp. À, thế là chúng ta thấy chân tánh hiển lộ chưa? Nhưng mà tụng kinh pháp hoa để cho chân tánh hiển lộ, nghĩa là khúc cây thẳng đó nó hiển lộ. Mà khúc cây thẳng đó ở đâu? Nó ở trong cái khúc cây u nằm kia. Mà khi chúng ta dạt hết u nằm là còn khúc cây thẳng, phải không? Như vậy là cây lớn cây nhỏ có giống nhau không? Nếu chúng ta muốn gian dây mật bàn xa thì tất cả đều thẳng như nhau, đều bàn như nhau. Nó gọi là thẳng, thẳng mặt. Và cái thứ năm là kiết mang. Kiết mang là gì? Là dây hoa đeo. Những chiếc hoa rời rạc không đáng giá gì mà chúng ta sâu là thành tràng đeo vào vòng hoa thì rất đẹp. Như vậy thì tất cả chúng ta đi tụng kinh pháp hoa có những cái nghĩa đó, có quan trọng như thế. Vì thế chúng ta không thể nào mà chúng ta quên lãng được ý nghĩa và giá trị của tinh thần của một Phật tử tụng kinh pháp hoa. Vì thế mà Đức Phật đã nói ta rất vui khi thấy đệ tử của ta an bằng giữ đạo mà đi tụng kinh pháp hoa để cầu giàu sang không? Có cầu không? Có ai cầu giàu sang đây không? Coi chừng nha. Nếu đi tụng kinh pháp hoa mà cầu giàu sang, mà không giàu sang thì bỏ tụng kinh, cái tội chết đó. Kinh mình liệt đổ à. Bởi vì đi tụng kinh pháp hoa có nhiều người là đó, tôi con tụng để cho con được phước báo giàu sang. Ai cho chuyện đó và ai bảo chuyện đó? Cái phước báo giàu sang chỉ kết tinh khi chúng ta tụng kinh pháp hoa. Mà nếu chúng ta được những cái phước báo giàu sang đó là phần phương tiện, phần phụ, mà phần chính của tụng kinh pháp hoa phải là giải thoát, chứ không phải tụng để cầu nguyện giàu sang. Mà giàu sang nó đến chúng ta phải cẩn thận à. Nếu tụng kinh pháp hoa để cầu nguyện cho giàu sang thì đó là điều hết sức là lầm lẫn. Bởi vì sao? Và nếu tụng kinh pháp hoa mà cầu như thế, mà nếu không được giàu sang thì cho là pháp hoa không linh thì sao? Đổ nghiệp hay sao? Nguy hiểm quá. Vì thế mà cái hiểu sai như thế, tôi mong rằng quý Phật tử có hiểu lại cho đầy đủ, cho chính xác. Đi tụng kinh pháp hoa không phải là cầu nguyện cho giàu sang, mà cầu nguyện cho được những phước máu để giải thoát. À, giải thoát là gì? Chắc cái điều này quý vị Phật tử đã nghe chúng tôi giảng nhiều lần rồi, là cởi mở những dây ràng buộc. Những cái gì có tính cách ràng buộc trong thân tâm của ta phải cởi mở cho sạch, thì cái đó mới gọi là tụng kinh pháp hoa. Nếu như mơ ước để tụng kinh pháp hoa để cầu cho giàu sang, cầu cho có con trai, cầu cho có con gái, thì cầu cho có danh vọng mà không được thì sao? Không được thì có buồn, buồn thì bỏ tụng kinh hay sao? Như vậy là nhầm lẫn quá đáng. Thì tôi mong rằng quý Phật tử hôm nay cần phải hiểu cho chính xác về tụng kinh Pháp Hoa, để là chúng ta trở về với chân tánh của chúng ta. Mà trở về với chân tánh của chúng ta là phải an bằng giữ đạo. Mà còn giàu sang và giữ đạo nữa thì càng tốt. Nhưng mà nếu không được giàu sang và giữ đạo thì chúng ta phải giữ chịu nghèo để mà giữ đạo, chứ đừng mơ ước cảnh giàu sang phú quý. Vì giàu sang phú quý thì nó có tồn tại không? Danh vọng là hơi thoáng qua, thịnh vượng thì có thời, giàu sang cũng chỉ là ảo ảnh. Có kẻ hôm nay hớn hở, ngày mai là nguyền rủa, dư có phẩm đức mới tồn tại bất biến. Do đó mà hôm nay đến đây cái phần thứ ba Đức Phật vui á, là khi thấy đệ tử của ta ăn bằng giữ đạo. Và cái thứ tư á, là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để cho vật dục chi phối, khiến trọn đời mình làm lễ cho quần sanh. Đó là Đức Phật rất vui, là Đức Thế Tôn rất vui, là ta rất vui khi thấy đệ tử của ta không để cho vật dục chi phối, không để cho tất cả những cái vật dục ở bên ngoài có thần cảnh chi phối chúng ta. Dù hôm nay chúng ta có làm lợi ích, lợi với bao nhiêu về tiền của chúng ta cũng không mơ mà, vì không để cho nó chi phối. Vì hôm nay là ngày tụng kinh Pháp Hoa, không để cho cái vật dục đó chi phối. Do hôm nay có người nói là hôm nay chị đi kiếm được 5 triệu anh em chị, ráng ở nhà đi, kiếm được 5 triệu. Thế thì chúng ta phải dùng trí huệ mà quan sát rằng cái 5 triệu này có tồn tại, hay là khi đi tụng kinh Pháp Hoa dùng cái phẩm đức của chúng ta để tồn tại cho cuộc sống này. Chúng ta phải dùng trí huệ để mà soi sáng cho rõ nha. Rồi có người đến, này chị chung với tôi làm cái này, mà làm lăng láng, làm thúc thúc cho kiếm lời nhiều lắm á. Bữa nay chị đi tụng kinh, thôi nghỉ bữa đi, để mình làm cái này mình kiếm 5-3 triệu, cái rồi tụng kinh sao không sao đâu. Ở nhà bữa đi. Thế là chúng ta đã bị vật dục chi phối rồi. Rồi nếu như thanh niên, thanh nữ đi tụng kinh Pháp Hoa, mà nghe nó thôi bữa nay em ở nhà đi chơi với anh bữa đi mà, tụng kinh Pháp Hoa thì còn nhiều, bữa nay đi chơi với anh bữa đi chứ. Thế là chúng ta bị vật dục chi phối, chúng ta ở nhà đó là chúng ta không phải là Phật tử thuần thành. Vì thế mà ai mà không bị vật dục chi phối, hiến trọn đời mình làm lợi ích cho quần sanh á, khi mà chúng ta giúp đỡ cho người nghèo, làm tất cả việc ích lợi, cúng dường vô thí, dầu cho tất cả việc đó có ai mà chi phối chúng ta, hoàn cảnh nào chi phối chúng ta cũng không chi phối được, thì chính điều đó đã làm cho Đức Thế Tôn vui. Và cái thứ năm, ta rất vui nếu đạo ta dù tiêu diệt hết. Nghe câu này tôi cũng sợ. Nếu đạo ta trên thế giới này tiêu diệt hết, nhưng trong loài người, trong đó có một người đang sống đúng hạnh từ bi và trí tuệ, làm lợi ích cho chúng sanh, chỉ một người thôi. Và dù đạo ta tiêu diệt hết trên thế giới này, nhưng trong thế gian loài người, trong thế giới loài người này có một người đang sống đúng hạnh từ bi và trí tuệ, thì làm lợi ích cho chúng sanh là điều đó ta cũng vui. Còn một người thôi chứ đừng nhiều. Dạ quý vị nhớ đầu tiên mà chúng tôi đã giảng về phẩm phương tiện, phải không nè? Đức Phật vừa phóng quang lên cung từ Đâu Xuất và xuống đến địa ngục A Tỳ, và ngài nói kinh Vô Lượng Nghĩa và nhập định Vô Lượng Nghĩa. Thì vừa nói xong, vừa phóng quang xong thì có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội, nhớ không nè? Thế thì các đệ tử mà bạch Đức Thế Tôn, và bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngài nói có pháp cao thượng như thế, nhưng mà tại sao có 5.000 vị tỳ kheo rời khỏi pháp hội? Như vậy có tổn thương gì đến vô hội, tổn thương đến giáo pháp của ngài không? Đức Thế Tôn trả lời: Ta rất vui vì tất cả hột lúa lép đã bay ra khỏi thùng lúa, chỉ còn đây những hột lúa chắc mà thôi. Như vậy hột lúa chắc có thể lấy một cam hột lúa khác, nhưng mà thùng lúa lép có ích gì không? Thùng lúa lép có ích gì không? Vâng, vì thế mà ngài nói thế này: ta rất vui nếu đạo ta dù tiêu diệt hết, trên thế giới này tiêu diệt tất cả, nhưng trong loài người đang có một người sống đúng hạnh từ bi và trí tuệ, làm lợi ích cho chúng sanh, thế là ta cũng vui rồi. Như vậy là đạo Phật có trọng chất hay trọng lượng? Trọng chất. Mỗi người đến với đạo là đem đến với tất cả tính chất, với tất cả tinh thần và ý chí siêu tuyệt để làm lợi ích cho chúng sanh, và nhất là chúng ta tiến bộ giải thoát, chứ còn đến cho đông để làm gì? Đó là 5 điều mà Đức Thế Tôn rất vui. Và đây có 5 điều mà Đức Thế Tôn không vui được. Làm sao? Ta không thấy vui. Ở đây quý vị nghe, có năm điều Đức Thế Tôn không vui. Một là ta không thấy vui khi thấy các đệ tử của ta đối trước tượng ta phải tiến thành quy kính, nhưng các tánh xấu của thân tâm họ không vơi bớt được chút nào. Nghe à, nghe có buồn không? Đối với trước tượng ta thì hết sức tiến thành quy kính. Quý vị ngồi trước có tượng Phật không? Có không? Hết sức tiến thành.
Nam mô.
Hết sức tiến thành quy kính là hết sức tha thiết, nhưng mà các cái tính xấu của thân tâm họ không vơi bớt được chút nào thì làm sao Đức Thế Tôn nuôi? Quý vị nghe cái điều này nhé, có không? Có à, chúng ta cứ nhớ rằng những điều này cũng có trong này, và chúng ta nhớ hôm nay nếu như nghe được những điều này chúng ta cố gắng khắc phục lại chứ không cũng nguy hiểm. Bởi vì trước tượng ngài thì hết sức tiến thành quy kính, nhưng mà những cái tánh xấu của thân tâm họ không vơi bớt được chút nào thì quy kính để làm gì? Tiến thành để làm gì? Tha thiết để làm gì? Nhưng mà những cái tánh xấu của thân tâm họ không vơi bớt được chút nào hết. Tiến thành để làm gì? Quy kính để làm gì? Như vậy là cái điều này quý vị để nhớ rõ cho chúng tôi trước khi chúng tôi vào phẩm dược thảo dụ. Nếu chúng ta có điều đó, mà nếu chúng ta tiến thành bằng tâm của chúng ta, đừng tiến thành bằng cái thân này trước mặt Đức Phật, bằng Phật và Đức Thế Tôn, thì chúng ta hết sức tha thiết tiến thành, hết sức là quy kính. Nhưng mà những cái tánh xấu của thân tâm, nào là phẳng, nào là hận, nào là phú, nào là não, nào tật, nào sang, nào ghen ghét đố kỵ, nào là bỏng sản ích kỷ, nào là mưu hại người khác, nào là khi dối, nào là nóng giận, nào là mưu hại người khác, chúng ta còn nguyên đó thì chúng ta quy kính và tiến thành để làm gì? Như vậy quý vị tụng kinh Pháp Hoa nhớ cho chúng tôi điều này. Ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta đấu trước tượng ta để tiến thành quy kính, nhưng các tánh xấu của thân tâm họ không vơi bớt được chút nào hết. Từ ngày mà bước vô đạo khuy cho đến bây giờ chưa vơi bớt được chút nào hết trơn, còn tràn đầy đó. À, điều này tôi mong rằng quý Phật tử lưu tâm. Điều thứ hai, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta trút tâm tư dồn sức lực lo toan việc đạo. Nghe, và khi thấy đệ tử của ta, ta không thấy vui được vì khi thấy đệ tử của ta trút tâm tư dồn sức lực lo toan việc đạo, coi như ngày tối dài dồn hết tâm tư, dồn hết sức lực để lo toan việc đạo. Nhưng mà tham sân si kiêu mạn chính họ chẳng chịu khó vơi cạn một đôi phần, vơi cạn đôi chút cũng không, và làm việc đạo thật nhiều, nhưng mà tham sân si kiêu mạn chẳng chịu khó vơi cạn một đôi phần thì làm sao ta vui được? Mà mục đích của đạo ta là phải diệt tham lam, diệt sân hận, diệt si mê và diệt kiêu mạn. Nhưng đệ tử của ta thì lo toan việc đạo đó, dồn hết sức lực lo toan đó, dồn hết tâm tư để lo toan việc đạo đó, trút tất cả tâm tư để lo toan việc đạo đó, nhưng mà tham lam, sân hận, si mê và kiêu mạn chẳng vơi cạn một chút nào hết thì làm sao ta vui được? Nhớ quý vị nghe rõ không? Nghe rõ hả? Cho nên cái này hôm nay chúng tôi xin nhắc lại vì đi vào các phẩm dược thảo. Cái thứ ba là ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi, nhưng chính bản thân họ vẫn còn ăn thịt chúng sanh để nuôi sống. Ôi chục. Nghe đây, ta không thấy vui khi thấy đệ tử của ta miệng thì truyền bá đạo từ bi. Có phải mỗi Phật tử lo truyền bá đạo từ bi không? Mỗi vị thiền kheo lo truyền bá đạo từ bi của Đức Thế Thế Tôn, nhưng chính bản thân họ bằng con em thịt chúng sanh để nuôi sống. Ôi trời, là sao? À, cho nên đến chỗ này bắt buộc chúng tôi phải giảng rồi ạ. Thì đây chúng tôi phải giảng, bởi vì lẽ nói thế này, đối với đại thừa thì ăn chay rồi đó, tức là không ăn thịt chúng sanh rồi, nhưng mà tiểu thừa thì Đức Phật cho ăn, nhưng mà cho ăn bằng ngũ tịnh nhục, là không thấy con vật đó kêu thương trước khi chết, không thấy con vật đó quằn quại trước khi chết, và cái thứ ba là không nghi, cái thứ tư là con vật này ăn con vật kia còn lại chút thịt thì chúng ta ăn được, và cái thứ năm là con vật tự nó chết, ăn được năm thứ thịt đó. Nói cách khác là vị tỳ kheo bên tiểu thừa á, là Lúc mà mới phát tâm xuất gia và thọ tỳ kheo rồi thì Đức Thế Tôn sợ rằng cái tâm họ còn cặn mỏng, trí huệ chưa được sáng suốt, và nhất là tâm từ bi của họ nó còn yếu kém, và nhất là giới luật nó chưa được sắc bắn. Vì thế mà Đức Thế Tôn cho ăn năm thứ thịt. Một là không thấy con vật đó kêu quằn quại tới khi chết, không thấy con vật đó đặng nó quằn quại tới khi chết, không nghe tiếng kêu con vật đó kêu đau thương trước khi chết. Và cái thứ ba là không nghi, ai dọn cái gì ra mà không nghi là thịt đó thì ăn được. Và cái thứ tư á, là con vật này ăn con vật kia còn lại cái thịt đó, ví dụ con cọp ăn con heo, nó còn lại cái đùi hay cái lỗ tai thì đó mình ăn được cái đó. Ăn hết cho còn sót lại cái ruột già, cái ruột non hay là cái nghêu bao tử, nên còn cái đùi cái móng chân của nó mình ăn được. Tức là con vật này ăn con vật kia ăn còn lại thì mình ăn được. Và cái thứ năm á, là con vật tự nó chết, ví dụ con vịt tự nhiên đứng chết đi, con gà tự nhiên đứng chết đi thì mình ăn được. Thế quý vị nghĩ thì sao? Đức Phật có cho không? Nghe thì cho mà không cho gì hết. Bao giờ có năm thứ thịt đâu mà ăn? Không lý ngồi chờ chứ năm chuyện đó có xảy ra thì chua quá. Mới nghe thì dễ dàng, nhưng mà thật ra thì khó quá. Làm sao có năm thứ thịt đó? Mà làm sao mỗi ngày đều có năm thứ thịt đó mà ăn? Chua quá. Vậy thế không cấm mà cấm. Vâng. Về tìm không được năm thứ thịt đó. Bây giờ ai ở trên núi kìa, mai ra mới gần cọp, cọp mới ăn con heo, heo mới còn lại mà ăn được, phải không? À. Hay là con rắn mà nó ăn con nhái á, nó ăn không hết, nó nuốt ra rồi con nhái chết thì mới ăn được. Trời cho con rắn ăn con nhái mà mình ăn cái đó thì tội quá. Vì thế mới nghe thì Đức Phật cho mà cuối cùng không cho gì cả. Nhưng mà sau này thì quý vị khác là hiểu lầm hay sao thì chúng tôi cũng hiểu, là tấm lương ở trong chùa, nuôi cá trong chùa, nuôi chim ở trong chùa làm thị trang nữa. Vì thế Đức Thế Tôn mới bảo ta không thấy vui, khi thấy đệ tử của ta miệng truyền bá đạo từ bi, nhưng chính bản thân họ vẫn còn ăn thịt chúng sanh để nuôi sống. Còn Phật tử của mình thì sao? Nếu như tư tưởng đại thừa thì tối thiểu là ăn chay, là Phật tử là làm mùng 1 hay là 14, 30 rồi 4 ngày, phát tâm nữa thì ăn chay 6 ngày, và phát tâm cao hơn là ăn 8 ngày, và phát tâm nữa thì ăn 10 ngày, và có người phát tâm ăn chay trường nếu thọ Bồ Tát giới. Thế là mỗi lần ăn chay á, chúng ta có những cái ý nghĩa gì? Một là tăng trưởng lòng từ bi của chúng ta, vì thương xót muôn loài chúng sanh, nó còn sống như ta, nó cũng sống như ta, nó cũng biết thương ghét vui buồn, cho nên chúng ta không nỡ ăn thịt nó. Bởi vì cái hiện tượng về hình tướng thì chúng ta khác với con vật, nhưng mà bản thể thì giống nhau. Vấn đề này nhiều lần chúng tôi đã giảng rồi, thấy không? Cái thể chúng ta giống nhau với nó. Vì thế mà sau khi chết chúng ta có cái nghiệp nào thì chúng ta sẽ trở về đọa có làm cái loài đó. Thế thì chúng ta không nỡ ăn thịt chúng sanh, về ăn chay tức là tăng trưởng lòng từ bi. Cái thứ hai là tôn trọng cái tánh bình đẳng, thì tất cả mọi loài chúng sanh đều có cái thể tánh bình đẳng như nhau, vì thế chúng ta không nỡ ăn thịt muôn loài chúng sanh. Và thứ ba là để tránh quả báo. Như vậy là chúng ta ăn chay có là tránh quả báo rất mạnh, rất nhanh. Bởi vì Đức Phật đã dạy hại người sẽ bị người hại, oán người sẽ bị người oán, mắng người sẽ bị người mắng, và đánh người sẽ bị người đánh lại, không bao giờ sai chạy cả. Ta giết một con vật nào tức là người khác giết lại ta. Và ta đánh ai một vật tai thì người khác đánh lại ta. Ta oán thù ai thì người khác oán thù ta. Như vậy là con vật có biết oán thù không? Coi chừng đấy. Bởi vì vấn đề này hôm nào chúng tôi sẽ giảng ăn chay, cái đề tài ăn chay chúng tôi sẽ giảng rất kỹ, để cho quý Phật tử nhớ rõ mỗi lần ăn chay như vậy nó vừa tăng trưởng cho sức khỏe của chúng ta. Bởi vì quý vị coi, tất cả những cái vật nào mà nó có tính cách nhẹ nhàng thì nó bỏ lên nước nó nổi liền. Nhưng mà những cái vật nào mà chúng ta bỏ xuống nước vẫn chìm thì trong đó có những cái chất độc ở bên trong nặng nề hơn. Vì thế chúng ta đem thịt mà bỏ xuống cái nước nó chìm liền, mà bỏ cái rau thì nó lại nổi, phải không? Và các cái loài mà ăn thịt đó, thường thường là ra ăn nhọn. Quý vị về xem trong cái loài vật cho xem, những cái loài nào mà ăn thịt đó, ăn các loại thịt thì cái hàm răng của nó nhọn. Còn mình hàm răng gì? Hàm răng bằng. Mà những cái loại ăn răng bàn này á, là những cái loại thường ăn rau nhiều hơn. Thế mà chúng ta là răng bàn mà chúng ta ăn thịt thì nguy hiểm quá. Coi nguy hiểm quá. Coi những cái con vật mà nó ăn thịt á, cái răng nó nhọn giác vâng. Còn những cái loại như trâu như bò, cái răng bằng riến à, đúng không? Coi răng bò răng trâu coi Nói đến đây tôi nhớ con bò, nhớ con trâu. Mỗi khi ăn ở ngoài đồng đó mà, cái thì nó ăn rồi sao biết không? Nó về nhà, nó về nhà nó mới ăn thịt, chứ còn ở ngoài đồng nó mới lắc, nó bỏ bộ tử lớn mình thôi. Nhưng mà về nhà nó mới nằm, nó nhựa ra, nó nhê kỹ rồi mới qua trong bộ tử nhỏ, à, đó là ăn kỹ đó. Thế thì người Phật tử chúng ta có ăn như bò không? Coi chừng cũng giống như vậy. Mỗi lần tụng kinh ở đây là chúng ta nuốt cho tôi đền thôi, để vô đó, rồi khi mà áp dụng vào cuộc đời chúng ta mới nhựa ra mà nhai trở lại cho kỹ, mới nhận đúng lời kinh Phật dạy được. Chứ còn tụng đây để mà tụng thôi, cho nó hết giờ đi về. Chứ còn thật ra khi về nhà chúng ta mới nhựa cái kinh này ra, để rồi chúng ta nhai lại cho thật kỹ, để chúng ta thực hành được đúng chánh pháp, phải không? Thế là chúng ta là con bò. Con bò. Làm sao mỗi người tu hành phải giống như con bò vậy, như con trâu nhai lại. Chúng tôi còn nhớ hồi chúng tôi học ở trường thì ráng sức ra học để mà kiếm điểm thôi. Mỗi lần kiếm được 20 điểm, 18 điểm, 17 điểm mừng lắm. Chứ còn đi sâu thì chưa sâu thôi. Do đó mà khi tốt nghiệp đại học rồi á, chúng tôi mới nhập thất 3 năm để rồi đem kinh điển ra ôn đi tập lại, nhớ tới nhớ lui, rồi hàng ngày phải thiền tập với nó. Do đó mà mới nhớ kỹ được. Chứ thật ra tụng như thế này đâu để nhớ kỹ đâu, phải vậy không? À, mà phải ôn đi ôn lại, tập tới tập lui, làm thành có thói quen đi, thì chúng ta mới ôn tập hết và mới ghi nhớ hết những lời kinh dạy được, mới thực hành đúng được. Chứ khó lắm ạ. Thế thì ta không thấy vui khi thấy đệ tử ta miệng thì truyền bá đạo từ bi, nhưng chính bản thân họ bằng con ăn thịt của chúng sanh để mà nuôi sống. Cái ăn thịt chúng sanh này là còn có một ý nghĩa khác, đó là nghĩa đen đó. Còn cái nghĩa bóng đó là chúng ta mưu hại người khác để chúng ta được sống còn, cũng gọi là ăn thịt chúng sanh. Mưu hại người khác, mưu giết người khác, mưu làm hại cho người khác không sống nổi để mình được sống đó, thì chính đó gọi là ăn thịt chúng sanh để mà sống. Cho nên những cái nghề nào trong bát chánh đạo là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nghĩa là người Phật tử và thực hành bát chánh đạo trong đó có chánh nghiệp, tức là làm cái nghề chân chánh, đừng làm cái nghề nào mưu hại người khác. Do đó trong kinh luật mới nói là người Phật tử không được bán hồn, bán quan tài mà biết không? Cái quan tài biết không? Ai bán quan tài, người Phật tử không được buông cái đó. Người thọ Bồ Tát tại gia không được buông cái đó. Tại vì sao? Tại vì bán quan tài làm ra phải mong cho người chết, có người chết mới bán chạy. À, như vậy là mình có tội chứ mơ ước khi người ta chết, thì điều đó là điều cái người Phật tử không nên làm. Đó là người Phật tử chân chánh. Rồi thọ Bồ Tát giới là không được nuôi tằm, nấu cán. Bởi vì sao? Nuôi tằm, nấu cán là chúng ta đã giết biết bao nhiêu sinh vật ở trong đó rồi, mà chúng ta đã cố tình giết hại nó. Nó là điều mà chúng ta đã ăn thịt chúng sanh để mà nuôi sống. Cho nên những cái nghề nào có tính cách ăn thịt chúng sanh, làm hại chúng sanh để mình sống thì đừng nên làm. Ví dụ như người Phật tử nào đó làm đồ tể, làm thịt heo để bán, thì khi làm Phật tử thọ quy y rồi là cái nó phải chấm dứt ngày. Tôi còn nhớ khi nhỏ chúng tôi ưa làm thịt gà lắm, và ưa làm thịt chết. Ông anh tôi thì nhát, vì nói xin lỗi đến ngày mà vợ ông có thai và chị dâu tôi mà có thai là ông không dám cắt cổ, ông giao cho tôi cắt hết, mà cắt khói lắm. Đến khi tôi cắt được 5 con vịt rồi, tới con vịt thứ 6 á, bỏ ra nó chạy mất. Nó cứ nó mang cái gì cái này, máu thì chảy mà nó có mang cái này nó chạy đi, tôi sợ quá, khủng khiếp. Mà nó sống được tuần lễ nó mới chết. Vì thế mà hôm nay khi đi xuất gia rồi, tôi nhớ là những hình ảnh mà khủng khiếp, sợ quá. Cái thứ tư là ta không thấy vui khi thấy các vị tỳ kheo. Đây là nói các vị tỳ kheo chứ không nói Phật tử đây nha.